Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 10 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm tặng quà người có công nhân dịp 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất liên tục quá tải.
Biểu tình tại Sri Lanka yêu cầu Thủ tướng và Tổng thống từ chức.
Công đảng Anh yêu cầu Thủ tướng Boris Johnson từ chức ngay lập tức và tổng tuyển cử trước thời hạn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều qua ngày 9 tháng 7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm tặng quà các thương binh Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành tại xã Ninh Xã, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đây là trung tâm đang tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng lao động cho hơn 1.000 thương bệnh binh nặng bị thương ở các chiến trường, quê ở hầu khắp các tỉnh trong toàn quốc về an dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh, tri ân sâu sắc với những mất mát, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công trên cả nước, thực hiện tốt đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.
Còn tại thành phố Cần Thơ, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại các nơi đến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh sống lâu, sống khỏe, vui tươi, hạnh phúc bên gia đình người thân, đồng thời động viên con cháu phát huy truyền thống quý báu của gia đình, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước.
Chính phủ vừa công bố danh mục 34 cảng biển Việt Nam. Theo danh mục này thì trong 34 cảng biển Việt Nam có 2 cảng biển loại đặc biệt, 11 cảng biển loại 1, 7 cảng biển loại 2 và 14 cảng biển loại 3. Trong đó cảng biển Hải Phòng và cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu là 2 cảng biển loại đặc biệt.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, thời gian qua, lượng khách đi máy bay các chặng nội địa tăng đột biến, liên tục lập đỉnh mới mỗi ngày. Cụ thể, trong đợt cao điểm hè tháng 6 và tháng 7 năm 2022, sản lượng vận chuyển nội địa qua cảng đã tăng 40% so với đợt cao điểm nhất trước dịch COVID-19. Vì vậy, tất cả các khâu trong dây chuyền phục vụ đều phải nỗ lực cao nhất để đáp ứng tối ưu đợt cao điểm bay. Trong đó, lực lượng an ninh hàng không được huy động tối đa và tăng cường tại tất cả các vị trí.
Cũng theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trung bình mỗi ngày có từ 100 đến 200 trường hợp hành khách vướng mắc về giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục đi máy bay. Phần lớn là giấy tờ bị hết hạn sử dụng hoặc bị mờ, thậm chí là có hành khách quên không mang theo giấy tờ tùy thân. Vì vậy, để tránh việc từ chối chuyến bay, hành khách cần chuẩn bị đủ giấy tờ tùy thân. Đối với trẻ em thì cần mang những giấy đăng ký khai sinh bản gốc hoặc bản sao, tránh mang bản photocopy, dẫn đến là việc hủy bay khi làm thủ tục.
Còn tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng hành khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thời gian gần đây tăng mạnh, có thời điểm cao gần gấp đôi so với công suất thiết kế. Sự tăng trưởng mạnh về lượng hành khách đi máy bay sau dịch và trong cao điểm hè 2022 cũng khiến cho sân bay Tân Sơn Nhất bị quá tải. Ngay trong chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để tránh tình trạng quá tải kéo dài.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa gửi lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hai phương án giải quyết vấn đề công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà đề nghị dừng khai thác 5 tuyến buýt từ ngày 1 tháng 8 vì nguy cơ vỡ nợ. Trong đó thì phương án 1 chấm dứt hợp đồng với công ty Bắc Hà và chỉ định thầu cho đơn vị thay thế có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại. Phương án 2 chấm dứt hợp đồng với công ty Bắc Hà tạm dừng khai thác đối với 5 tuyến buýt.
Tình trạng sóng to gió lớn tại vùng biển phía Tây Nam tiếp tục khiến cho một tàu cá và 10 thuyền viên gặp nạn trên biển. Tính đến tối qua, các lực lượng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã cứu vớt được 9 thuyền viên đưa vào bờ an toàn, còn một thuyền viên vẫn mất tích. Đây là vụ chìm thuyền thứ 3 xảy ra tại khu vực biển này trong chưa đầy một tuần. Trước đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã ứng cứu kịp thời 13 ngư dân và 2 tàu gặp nạn vào ngày 6 tháng 7.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 9 tháng 7 cho biết là ông sẵn sàng từ chức để mở đường cho một chính phủ mới với đại diện của tất cả các đảng phái. Thông báo trên được đưa ra sau khi ông Wickremesinghe triệu tập cuộc họp khẩn cấp của lãnh đạo các đảng phái chính trị ở nước này để thảo luận về làn sóng biểu tình đòi ông và Tổng thống Gotabaya Rajapaksa phải từ chức. Sri Lanka đã trải qua nhiều tháng thiếu lương thực và nhiên liệu, mất điện kéo dài và lạm phát phi mã sau khi cạn kiệt ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, dẫn tới một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có tại quốc đảo này.
Còn tại nước Anh, lãnh đạo công đảng, đảng đối lập lớn nhất tại Anh ngày 8 tháng 7 tuyên bố sẽ tìm mọi cách để buộc đảng bảo thủ thay thế ông Boris Johnson trên cương vị Thủ tướng Anh ngay lập tức, chứ không phải chờ đến khi có lãnh đạo mới, đồng thời yêu cầu tổng tuyển cử trước thời hạn. Theo dự kiến, ngày thứ Hai, 11 tháng 7, Ủy ban 1922 của Đảng Bảo thủ sẽ họp và công bố lộ trình chi tiết của cuộc bầu cử chức lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ. Hiện tại, đã có gần 10 ứng cử viên tuyên bố sẽ tham gia chạy đua vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ. Tuy nhiên, các đảng đối lập đang lên tiếng yêu cầu tổng tuyển cử trước thời hạn vì cho rằng Đảng Bảo thủ đã không còn tư cách cầm quyền sau hàng loạt những bê bối vừa qua.
Giới chức Canada đã quyết định trả lại tua bin khí đốt của Siemens cho Đức để phục vụ hoạt động của đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dòng chảy phương Bắc. Đây là thông tin vừa được hãng tin Reuters đưa ra. Trước đó, thì tập đoàn cung cấp khí đốt Gazprom của Nga thông báo là công ty này buộc phải giảm lượng khí đốt cung cấp qua đường ống dòng chảy phương Bắc do tua bin khí đốt của hệ thống mà Siemens cung cấp đang bảo dưỡng tại Canada vẫn chưa được hoàn trả.
Trong một diễn biến liên quan, trong cuộc gặp với lãnh đạo ngành dầu khí Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga hay kêu gọi giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga sẽ khiến cho thị trường toàn cầu phát sốt với giá dầu và khí đốt. Ông Putin cảnh báo châu Âu không thể tìm kiếm được nguồn thay thế dầu và khí đốt của Nga trong một vài ngày. Những khoản đầu tư tìm nguồn cung mới sẽ mất rất nhiều ngân sách và thời gian sẽ càng đẩy chi phí cho năng lượng lên cao. Tuyên bố của ông Putin được đưa ra cùng ngày khi phía Ukraine xác nhận lượng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu qua nước này đang ở mức thấp kỷ lục.
Cảnh sát trưởng của tỉnh Nara, nơi cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn, ngày hôm qua 9 tháng 7 đã tuyên bố ông chịu trách nhiệm về việc không bảo đảm an ninh đã dẫn đến vụ ông Abe bị ám sát. Ông này cũng thừa nhận là có lỗ hổng trong việc bảo vệ an ninh cho cố Thủ tướng Abe. Hiện thi thể của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa về thủ đô Tokyo và trong ngày hôm qua thì nhiều nước đã tuyên bố quốc tang để tưởng nhớ cố Thủ tướng của Nhật Bản.
Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị mất tích sau khi những cơn mưa lớn bất ngờ gây ra lũ quét tại khu vực Kashmir, Ấn Độ. Giới chức Ấn Độ cho biết lũ quét đã quét qua một hẻm núi và cuốn trôi khoảng 20 lều trại và 2 nhà bếp tạm bợ của người hành hương. Ước tính có khoảng 10.000 người đã cắm trại trên núi khi mưa xảy ra. Cơ quan quản lý thảm họa địa phương cho biết các nhân viên cứu hộ khẩn cấp đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Bước sang mùa hè cũng là lúc mà mùa lễ hội độc đáo ở châu Âu chính thức bắt đầu. Trong bản tin sáng nay thì mời quý thính giả đến với các lễ hội đặc biệt của châu Âu trong mùa hè này.
Đầu tiên là lễ hội ném cà chua. Vào ngày 31 tháng 8 tới, hàng nghìn du khách và người dân địa phương tại thành phố Buñol, miền đông Tây Ban Nha sẽ cùng tham gia lễ hội ném cà chua hàng năm. Lễ hội tiêu tốn khoảng 160 tấn cà chua mỗi năm và được coi là lễ hội ném hoa quả lớn nhất thế giới. Lễ hội này thường diễn ra vào thứ tư cuối cùng của tháng 8. Sự kiện này thu hút đông đảo du khách đến từ những nơi xa xôi, trong đó có Mỹ và Nhật Bản.
Tiếp theo là giải vô địch lặn bùn thế giới. Vào ngày 28 tháng 8 tới thì 150 vận động viên lặn bùn hàng đầu thế giới sẽ đeo mặt nạ, ống thở, chân trèo và đôi khi ăn mặc theo phong cách kỳ quái tham gia cuộc đua lặn dọc theo con kênh đầy bùn dài khoảng 55m tại thị trấn nhỏ Llantidwell, miền trung xứ Wales, Anh. Lonely Planet, nhà xuất bản sách về du lịch nổi tiếng thế giới, xếp lễ hội này là một trong 50 sự kiện hàng đầu trên thế giới mà du khách nên trải nghiệm.
Lễ hội lợn là lễ hội thường được tổ chức vào chủ nhật tuần thứ hai của tháng 8 hàng năm. Năm nay, lễ hội rơi vào ngày 14 tháng 8. Lễ hội được tổ chức tại làng Pyrenees thuộc vùng quê miền nam của nước Pháp, khu vực sản xuất thịt lợn lớn nhất nước này. Người chiến thắng của cuộc thi sẽ là người hóa trang thành lợn xuất sắc nhất. Lễ hội này cũng bao gồm cả cuộc đua lợn con và cuộc thi ăn xúc xích làm từ tiết heo cùng với hành tây, bột yến mạch hoặc là lúa mạch.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Mở đầu là thông tin về giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Hai ngày sau chiến thắng 3-0 trước đội tuyển nữ Campuchia, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung tràn đầy hứng khởi bước vào cuộc so tài với đội tuyển nữ Lào và giành chiến thắng 5-0. Kết quả này đã giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam vươn lên đứng thứ hai bảng B sau hai lượt trận khi xếp sau Myanmar với cùng điểm số nhưng thua về hiệu số. Vào ngày 11 tháng 7 tới thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển nữ Timor Leste ở lượt đấu thứ 3.
Chuyển sang giải U19 Đông Nam Á 2022, trả lời phỏng vấn một ngày trước trận gặp đội tuyển U19 Thái Lan, huấn luyện viên Đinh Thế Nam khẳng định đội tuyển U19 Việt Nam không có tư tưởng phòng ngự để cầu hòa. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng cho biết U19 Việt Nam cũng có thể có một số thay đổi khi một vài cầu thủ có vấn đề về thể lực và chấn thương nhẹ. Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Thái Lan ở lượt cuối bảng A vào 20 giờ hôm nay trên sân vận động Madya Senayan của Indonesia.
Đến với một số trận đấu thuộc vòng 6 V-League, bị đánh giá yếu hơn nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khiến cho Bình Dương trải qua 90 phút choáng váng. Kết thúc 90 phút, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Bình Dương.
Thanh Hóa và Nam Định gặp nhau trong bối cảnh cả hai đội đều rất khát điểm. Vì thế, trận đấu đã diễn ra với sự ganh đua quyết liệt. Tuy nhiên, kết thúc 90 phút thi đấu, hai đội đã chia nhau điểm số khi cầm hòa với tỷ số 0-0.
Sau khi trở lại Inter Milan theo dạng cho mượn 1 năm từ Chelsea, Lukaku đã có buổi tập luyện đầu tiên cùng Á quân Serie A vào ngày hôm qua. Chân sút người Bỉ thường xuyên trao đổi với Lautaro Martinez, cầu thủ mà anh sẽ đá cặp ở mùa giải mới.
Gareth Bale đã bay đến Mỹ để ra mắt và hội quân với Los Angeles FC. Trước đó, hai bên đã xác nhận ký hợp đồng 1 năm kèm theo tùy chọn gia hạn 12 tháng.
Nhà đương kim vô địch Champions League Real Madrid đã trở lại tập luyện ngày đầu tiên trước khi bay sang Mỹ du đấu mùa hè. Thầy trò huấn luyện viên Ancelotti sẽ gặp Barcelona tại Las Vegas vào ngày 23 tháng 7 trước khi đụng độ Club America và Juventus lần lượt vào ngày 26 tháng 7 và 30 tháng 7.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Không còn những cơn mưa dông đêm, nhưng miền Bắc vẫn có được buổi sáng chủ nhật mát mẻ với mức nhiệt ngoài trời lúc này là vào khoảng 25 đến 27 độ. Trong ngày hôm nay thì Bắc Bộ sẽ duy trì trạng thái nắng ráo cả ngày. Nhiệt độ trưa và chiều vì thế có xu hướng tăng lại. Cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 32 đến 34 độ, trời oi bức và nóng nhẹ về trưa và chiều. Với miền Trung thì khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, hôm nay sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi về chiều và tối. Trong đó khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Khu vực từ Thừa Thiên Huế chiều và tối nay cũng có mưa dông. Còn vùng từ Quảng Trị trở ra đến Thanh Hóa phổ biến là không mưa, trời nắng. Về nhiệt độ thì khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ. Còn Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ chỉ từ 30 đến 32 độ. Mưa nhiều và lượng mưa lớn hơn cả trên cả nước vẫn là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh thì trong chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Mưa sớm, lượng lớn nên nhiệt độ ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ không cao. Ở Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 29 độ, còn Nam Bộ cũng chỉ từ 31 đến 33 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.